không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về quê.
Trâm My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Chập chờn mái tranh ngôi lên giữa ngọn triều dân.
Một tài năng trẻ trong dòng nhạc dân ca Việt Nam đang chinh phục hàng triệu con tim hâm mộ trong và ngoài nước. Kể từ cuộc thi giọng hát Việt nhí năm ngoái, Phương Mỹ Chi đã thực sự trở thành một hiện tượng âm nhạc tại Việt Nam với chất giọng truyền cảm, mượt mà, thanh thoát, gửi gắm vào các ca khúc quê hương mang âm hưởng dân ca miền Nam. Giọng ca thiên phú đã biến những ước mơ của cô bé 11 tuổi sớm trở thành hiện thực và giúp gia đình em thoát cảnh cơ hàn vất vả. Tạp chí thanh niên Đài VOA hôm nay hân hạnh mang đến quý vị và các bạn những chia sẻ tâm tình của Phương Mỹ Chi qua cuộc trao đổi với cô bé thần đồng âm nhạc dân ca.
Xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau.
Em bắt đầu thích hát nhạc dân ca, nhạc quê hương từ lúc nào vậy?
Dạ, từ lúc 6 tuổi.
Từ lúc 6 tuổi là học lớp 1. Vì sao mà em yêu thích thể loại nhạc này?
Dạ, tại vì em ở kế bên phòng cô Út á, lúc mà còn ở nhà cũ thì em có nghe cô Út hát loại, em nghe cái âm quê cho em thích.
Trong thể loại dân ca hay là quê hương em thích bài nào nhất?
Nói chung là em đều thích hết.
Có bài nào mà em đặc biệt yêu thích?
Dạ, nếu mà đặc biệt thì em thích bài Quê Em Mùa Nước Lũ nhé.
Quê Em Mùa Nước Lũ. Vì sao em thích bài này?
Dạ tại vì em thấy là những người dân ở cái miền Trung với miền Tây thì có rất là nhiều lũ lụt. Em rất là thích bài này tại vì em muốn tặng cho, em muốn chia sẻ cho miền Trung với miền Tây.
Em có thể trình bày một đoạn mà em thích nhất trong bài ca này được không? Hát cho dạ, chị hát nghe một đoạn được không?
Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về quê em, khắp những nơi là biển khơi. Chập chờn mái tranh ngôi lên giữa ngọn triều dân. Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh.
Wow, nghe mùi mẫn, nghe ngọt ngào. Điều gì giúp em có thể thể hiện thành công những ca khúc quê hương ngọt ngào tình cảm như vậy?
Dạ, thưa cô, là đầu tiên là mình phải hiểu được cái bài hát nó nói về cái gì. Với lại mình phải đặt hết cái cảm xúc mình bài hát.
Lúc mà em ca đó trên sân khấu trước cả ngàn khán giả như vậy đó, thì em có nhìn thấy trước mắt mình là khán giả không? Hay là những cái tình cảm trong bài hát, những cái hình ảnh đó nó hiện trước mắt em?
Không, em chỉ thấy khán giả thôi. Em cũng không biết diễn tả cảm giác như sao nữa.
Lúc mà em ca ở trong phòng ghi âm á, với lại cái lúc mà em ca trước khán giả, em thấy cái lúc nào mình nhập tâm, mình xuất thần nhất, mình có cảm xúc nhất?
Dạ, là em thấy là ở trong phòng ghi âm thì em nhập tâm hơn. Tại vì trong phòng thu âm thì không có ai hết, chỉ có mình em thôi, nên em tưởng tượng ra.
Nhắm mắt tưởng tượng những cái hình ảnh trong bài hát.
Dạ.
Năm nay em mấy tuổi?
Dạ, em 11 tuổi.
Em trở nên nổi tiếng rồi được nhiều người hâm mộ, em có cảm giác như thế nào?
Dạ, em rất là vui. Em thì thấy ra đường mình được nhiều người chú ý hơn thì em rất là vui. Còn trong trường thì cô giáo vẫn đối xử bình đẳng như các học trò khác. Chắc chắn là em thi do chính sức của em, không nhờ ai giúp đỡ hết.
Người nổi tiếng thường hay bị chú ý, có khi bị nói xấu nữa. Thì từ khi nổi tiếng tới giờ em thấy những cái điều đó nó có quá sức tưởng tượng với em không?
Dạ có. Thì cũng có người báo nói những cái điều không phải sự thật với em. Thì em thấy rất là buồn.
Trước đó thì em tưởng tượng là nổi tiếng chắc là chỉ có niềm vui thôi phải không? Có khi nào em thấy mình bị phiền hay là không thoải mái so với trước không?
Dạ có. Tại vì bây giờ nổi tiếng rồi á, thì từng cái cách nói, từng cái cử chỉ của mình đều bị người ta để ý, cho nên em bảo nói chung là rất là khó.
Em không thấy được tự nhiên như hồi xưa nữa.
Dạ, không được tự nhiên.
Sự nổi tiếng nó ảnh hưởng đến việc học của em như thế nào?
Nổi tiếng á thì cũng có hơi ảnh hưởng về việc học của em chút xíu à. Có khi đi hát á mà em chưa làm bài.
Em có bị điểm thấp vì đi hát không? Hay là em có bị ảnh hưởng là học tệ đi vì đi hát chưa?
Dạ, việc học thì em không có bị ảnh hưởng nhiều. Tại lâu lâu á mà có đi hát về tối thì em làm bài không kịp, không nổi á. Cho nên mai sáng em nhờ cô dạy bù lại, cho nên em cũng theo kịp bạn bè.
Hiện bây giờ em là học sinh giỏi hay học sinh khá?
Dạ, học sinh giỏi.
Học sinh
em
giỏi.
Mới vừa biết điểm thi nhưng mà em không có dám đăng.
Em là học sinh giỏi bao nhiêu năm?
Từ năm lớp 1 tới giờ không có một cái sinh tiếng hay cái khá gì
nữa. Wow, nhà em có sợ là càng nổi tiếng rồi càng đi hát nhiều nó ảnh hưởng tới thành tích học sinh giỏi của em không?
Dạ, em cũng sợ nhưng mà em nghĩ là em sẽ kêu chú quản lý là những cô ít lại những lúc mà em dừng thi.
Dạ, từ ngày nổi tiếng á, cuộc sống của em với cuộc sống của gia đình em đã thay đổi như thế nào?
Dạ là có nhà mới, với lại có nhiều người để ý, với lại quan tâm, với lại có nhiều người tặng quà.
Chị đoán là đó là những cái bó hoa hay với là những con gấu bông phải không?
Dạ, có nhiều lắm, có nhiều người tặng lễ thấy đó.
Vậy hả? Wow, em có nói có nhà mới, đó là cái nhà mới đó có phải là cái sự nổi tiếng của em đi ca, em có tiền, rồi em xây nhà mới cho mẹ như hồi xưa em mơ ước không?
Dạ không, tại vì ở bên Đài Loan thì có hai cô của em, thấy gia đình ở chung vậy đó với lại em nổi tiếng á. Cho nên ở chung vậy thì hơi bất tiện. Cho nên hai cô bên Đài Loan của em mới gửi tiền về cho mẹ em mua một cái nhà ở đi.
Nhưng mà trong cái căn nhà mới này em có góp phần chút nào trong đó không?
Dạ em có lau quét nè.
Ý chị nói là cái tiền em đi hát đó, tiền cát xê đó có góp phần chút nào trong căn nhà đó không?
Có chứ, có, em đưa cho mẹ.
Hồi xưa em mơ là mai mốt em đi hát, em có tiền, em xây nhà cho mẹ. Thì bây giờ cái ước mơ đó có được rồi. Trước mắt em trong tương lai, em còn mơ ước gì nữa không?
Dạ, mơ ước khán giả luôn yêu thương em. Và em mơ ước cho gia đình em hạnh phúc với em luôn luôn học giỏi. Khi nổi tiếng thì có một cái trường quốc tế tên là Tây Úc mời em học miễn phí 100% cho đến lớp 9 luôn. Cho nên mẹ em đỡ tốn tiền học cho em.
Em học trường quốc tế và em học tiếng Anh hay tiếng Việt?
Dạ, tiếng Anh, tiếng Việt.
Từ sáng tới tối, một ngày của một ca sĩ nhí nhà em đó, nó diễn ra như thế nào?
Sáng thì em đi học về, em tắm rửa, học bài, ăn cơm. Xong rồi nếu còn thời gian rảnh thì em chơi búp bê, xem em tết, rồi em ngủ.
Thế giờ nào em tập hát?
Khi nào có bài hát thì em mới tập hát.
Em không có luyện giọng mỗi ngày?
Dạ không.
Thế em có đi học thêm tiếng Anh hay là như thế nào không?
Dạ có mời gia sư về nhà học. Nhà học của em không có cố định tại vì em với cô hay bận.
Em có thích hát thể loại nhạc nào khác ngoài dân ca không?
Dạ em cũng thích hát những thể loại khác nhưng mà em không có tự tin để hát trên sân khấu.
Chị biết là tháng Giêng vừa rồi đó, em là ca sĩ nhỏ tuổi nhất được 2 giải thưởng Mai Vàng qua mặt những nghệ sĩ lớn. Cảm nghĩ của em thế nào?
Dạ em thấy rất bất ngờ tại vì em thật sự là em không nghĩ đến là mình được nhận giải Mai Vàng. Em cứ nghĩ là mình là khách mời hát vậy thôi.
Bất ngờ nhưng mà em thấy mình xứng đáng không?
Em thì thích nhưng mà em không biết có xứng đáng không nữa.
Em có dự định sang Mỹ biểu diễn không?
Em không biết chứ còn lời thì sao.
Em đã nhận được lời mời nào chưa?
Dạ chưa, tại vì chỉ có mẹ với quản lý với mấy người lớn biết thôi chứ em không có biết những cái đó.
Tháng Giêng vừa rồi em có đi sang Nga em biểu diễn. Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của em ra nước ngoài phải không?
Dạ, hồi xưa em đi chưa đi nước ngoài đó, chỉ đi nước Nga à.
Vậy bây giờ sắp tới em muốn đi nước nào?
Em thích đến Mỹ.
Tại sao?
Tại vì ở đó có nhiều búp bê Barbie.
Em dự định là tới Mỹ em sẽ hát những bài gì cho người Việt ở Mỹ nghe?
Em không biết nha.
Sắp tới đó có thể là Bộ Văn hóa chỉ cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ mà từ 15 tuổi trở lên thôi. Em mới có 11 tuổi à. Em có tưởng tượng là trong một ngày nào đó mà mình vì chưa đủ tuổi không được lên sân khấu đứng hát. Em có buồn không? Em nghĩ mình sẽ như thế nào?
Dạ em buồn.
Giải giọng hát Việt nhí lần thứ nhì sắp mở ra. Em là người thành công từ cái cuộc thi lần đầu tiên. Em muốn nói gì, nhắn gửi gì tới những cái người thí sinh sắp tới này?
Dạ, em xin nhắn gửi đến những thí sinh lần sau là chúc mọi người luôn luôn may mắn. Cuộc chơi mà cũng có người thắng người thua cho nên em xin nhắn điều này với những người thua là đừng buồn. Tại vì thắng vô quan trọng, thua thì mình rút ra được cái bài học, còn thắng thì mình vô thôi.
Như trong trường hợp của em vừa rồi đó thì em không phải là thắng hạng nhất, nhưng mà mọi kết quả đối với em thì rất là mỹ mãn, phải không? Bây giờ trước mắt em đó, em đang chú tâm vào việc gì? Việc đi hát hay việc đi học? Con đường ca hát với con đường học vấn đó, cái nào là ưu tiên của em?
Dạ, em ưu tiên cái đi học hơn.
Cho chị biết lý do được không?
Dạ, tại vì nếu mà mình không có kiến thức thì mình không có làm gì được hết đó. Nếu mà mình đi ca hát mà mình không có kiến thức thì người ta cũng xem thường mình. Nói chung là có kiến thức thì nó rất là lợi cho mình.
Những cái người nổi tiếng đó thì cũng được nhiều người thương, nhưng mà cũng có nhiều người ghét nữa. Em nghĩ rằng em sẽ giữ cái sự yêu mến của mọi người cho mình bằng cách nào?
Dạ, em sẽ cố gắng, sẽ thông cảm. Với lại, không mặc đồ sexy người ta sẽ không ghét.
Tại sao em nghĩ rằng là mặc đồ sexy sẽ bị ghét?
Em không biết mà nói với em là như vậy.
Có thể là vì em hát nhạc dân ca, nhạc quê hương, thì cái gì nó chân chất mộc mạc sẽ giữ được cái niềm thương yêu của mọi người hơn, phải không? Vâng, dạ. Em muốn nói gì với những cái người bạn cùng tuổi với em mà họ cũng mơ ước được như em, được thành ca sĩ nổi tiếng, được đi đây đi đó biểu diễn, được có nhiều tiền, rồi được có nhiều người hâm mộ nữa? Em muốn nói gì với những người bạn đó?
Dạ, em muốn nói với các bạn đó là đầu tiên là mình phải lo học trước, sau đó thì mình mới lo tới những cái khác. Với lại nếu mà muốn làm ca sĩ thì phải có chất giọng mới làm được.
Không phải ai cũng dễ dàng bước vào cái nghề ca sĩ này. Nghề ca sĩ này nó có những cái khó khăn, nó có những cái gian khổ nào không em?
Dạ không.
Không hả?
Em thấy là chỉ có nhiều scandal thôi.
Nhiều scandal. Cái đó là cái sự cực khổ nhất của nghề ca sĩ mà em thấy được.
Dạ.
Bây giờ người ta nhìn em là một ca sĩ nhí, rồi có người nhìn em là một thần đồng âm nhạc, rồi cũng có người có thể coi em là một ngôi sao ca nhạc. Nhưng mà tự em nhìn mình như thế nào?
Em thấy là em chỉ là một cô bé bình thường, cũng như những đứa bé khác, nhưng mà chỉ có chất giọng thì được mọi người yêu mến thôi, chứ em không đánh giá cao về mình.
Và chị hy vọng rằng với cái chất giọng này, em có thể càng ngày càng điêu luyện hơn và càng ngày càng thành công hơn trên con đường ca hát cũng như con đường học tập của em trong tương lai phía trước. Chúc mừng thành công của em ngày hôm nay và xin chúc em mọi điều tốt lành. Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi với ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi về tình yêu đối với dòng nhạc dân ca và những ước mơ của tài năng trẻ này. Toàn bộ cuộc phỏng vấn có trên voatiengviet.com để quý vị có thể nghe và xem lại. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Mong quý thính giả nhớ đón nghe. Trà My thân ái kính chào tạm biệt quý vị.